chuyện văn học mùa hè hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe nhà thơ Vi Thủy Linh, hiện đang có mặt tại Pháp, nói chuyện về một số vấn đề xung quanh tâm trạng hoang mang và bơ vơ của giới sáng tác trẻ hiện nay tại Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn chị Vi Thủy Linh đã vui lòng nói chuyện với thính giả RFI. Đây là lần thứ hai chị sang Pháp, lần này thì chị sang với mục đích gì?
Vâng, lần đầu tôi đến là tháng 11 năm 2003 dự liên hoan thơ Van der Mark, và lần này dự kiến là tôi sẽ đi 3 tháng với mục đích là viết một tùy bút về đời sống trí thức Việt Nam tại Pháp, trong đó có những du học sinh, và là một tập thơ tình thay đổi bút pháp của tôi, thay đổi những bối cảnh mà tôi đã viết. Vì trước đây tôi làm thơ tình chủ yếu lấy bối cảnh Việt Nam, lần này sẽ lấy bối cảnh Pháp và tiến hành cuộc giao lưu và trình diễn thơ tại Paris và các thành phố như Lyon, Marseille, Grenoble. Cuộc đầu tiên của tôi đã diễn ra tối mùng 6 tháng 7 với các sinh viên tại trụ sở Hội Sinh viên Việt Nam và nói chuyện với các khán giả tại Phê Việt Nam ngày mùng 7 tháng 7 vừa qua.
Cái tập đồng tử của chị thì tương đối là khá quen thuộc với độc giả rồi, nhưng mà hai cái tác phẩm trước là Khát và Linh của chị thì đã tuyệt bản khá lâu rồi. Vậy chị có ý định cho in lại hai cái tập thơ này không?
Tháng 7 này thì tôi có tập thơ Khát và Linh tái bản bởi nhà xuất bản Phụ Nữ, nhưng mà thực ra nhà xuất bản chỉ là nơi đứng tên cấp giấy phép thôi. Tôi đã phải nhượng bản quyền cho một nhà sách là nhà sách Kiến Thức để in sách cho tôi, bởi vì tôi không còn đủ tiền để tự đầu tư in sách cho mình nữa. Cho nên là Khát và Linh sau hơn một năm rất là vất vả về vấn đề bản thảo và tiền nong thì tháng này nó sẽ cùng xuất bản sau 8 năm mới tái bản trở lại.
Hội nhà văn có giúp đỡ gì cho cái lớp trẻ để in ấn các tác phẩm của mình không? Như là trường hợp chị thì chị có được giúp đỡ gì không?
Do những lý do khác nhau, chúng tôi có người thì chưa làm đơn vào Hội Nhà văn Việt Nam, có người thì làm đơn nhưng chưa được vào, mà những kinh phí tài trợ sáng tác của nhà nước thì chỉ dành cho các hội viên chính thức, mà ngay cả khi được vào Hội Nhà văn Việt Nam rồi thì số tiền đó cũng khó được vào tay mình, bởi vì hầu hết là dành cho những bậc lão thành, những người sẽ in hồi ký, những người in lại những cuốn đã in, và nhiều khi là để giải quyết hiếu hỉ, đền ơn đáp nghĩa cho những vị lão thành, chứ rất hiếm khi, hay nói một cách khác là không có, để rơi xuống đến các nhà văn trẻ. Ngoài năng lực tự phải lo bằng tiền của cá nhân hoặc gia đình thì phải vay mượn hoặc là xin tài trợ của một doanh nghiệp nào đấy.
Sự tài trợ của các nhà kinh doanh, cái sự tài trợ của họ là nhắm vào những địa hạt như thế nào?
Sau rất nhiều những năm tháng khó khăn thì hiện nay ở Việt Nam bung ra các công ty tư nhân nhiều như nấm, mà tư duy của các ông chủ mới phát thì hầu như chỉ thể tài trợ những cái gì rất sổi, tức là kiếm được lợi ngay, được biết đến tiếng ngay. Ví dụ tài trợ cho các chương trình ca nhạc trực tiếp, họ có thể cầm cái biển lên sân khấu và dơ ra là ủng hộ 50 triệu, 100 triệu cho những quỹ từ thiện, bởi vì những cái biển số tiền đó sẽ được quay lên trực tiếp và rất nhiều người biết đến họ. Đấy cũng là một cách quảng cáo. Còn tài trợ cho văn học, nó đi vào bề sâu và nó không gây kích ứng trực tiếp cho cái tên tuổi của họ như vậy. Bởi vậy, rất ít người tài trợ cho thơ, thậm chí họ coi cái việc tài trợ cho thơ như là một cái gì đó mà không bao giờ nghĩ tới và rất hài hước. Thậm chí họ nghĩ rằng là có ai đọc đâu mà tài trợ, vậy thì ít người đọc, thì cái thương hiệu của họ in logo trên bìa sách thì sẽ rất ít người biết. Và đấy là một điều cực kỳ chua chát đối với những người làm thơ hiện nay.
Bây giờ xin hỏi chị một số vấn đề khác, ví dụ như là về mặt sáng tác đó, thì riêng chị thì chị nhận xét ra sao về cái giới sáng tác trẻ hiện nay?
Đối với các tác giả trẻ về tiểu thuyết, một số thì tôi nghĩ là về mặt viết mới như là một cách để chứng minh rằng ta biết viết tiểu thuyết thôi, chứ chưa phải là một tiểu thuyết thực sự. Bởi vì tôi nghĩ một tiểu thuyết trước hết là phải xác định được cấu trúc của nó, mà nhiều người viết như là một câu chuyện dài và ở trong đấy có đủ thứ, từ sách đánh nhau cho đến đưa cả vào chính trị vân vân. Và cái sức tập trung để lao động sáng tạo ở các nhà văn trẻ còn ít, bởi vì họ còn bị hoang mang và bị phân rã bởi nhiều thứ.
Cái sự phân rã của giới trẻ mà chị vừa nói đó là tại sao và vì lý do gì mà có cái sự phân rã như thế?
Sự phân rã của giới trẻ cầm bút hiện nay ở Việt Nam, theo như tôi cảm nhận thấy, nó có rất nhiều lý do. Lý do trước hết là về mặt quan niệm. Quan niệm giữa trẻ và già, chính thống và không chính thống, vẫn tiếp tục tạo thành những ngăn cách, khiến cho những người cầm bút nói chung ở Việt Nam hiện nay không có sự đoàn kết vì một mục đích, ít nhất là về mặt mục đích chung, đó là tạo ra những tác phẩm thực sự có giá trị. Tôi thấy số lượng những người nghệ sĩ đích thực, những người cầm bút với lòng yêu nghề, đắm say và tận tụy và trong sáng thực sự bây giờ quá ít. Số lượng những người mượn văn chương như một thứ ngoại hình để diễn và háo danh, số lượng ấy càng ngày càng tăng. Và tôi rất là ghê sợ đám đông đấy. Những người già thực sự, vì cả tuổi lẫn về tư duy, thì họ không nhìn nhận những người viết trẻ như một lực lượng mà mình cần phải chuyển giao. Lực lượng sẽ thay thế mình ở thế kỷ 21. Mà thực tế phải như vậy. đấy mới là đúng quy luật che già mong mọc. Nhưng mà rất hiếm những người trưởng thành mà ủng hộ những người trẻ, những người đó rất ít. Chủ yếu là coi đám trẻ mà họ viết thẳng ra trên những tờ chính thống là đây là một đám quậy. Tôi cảm thấy khi mà gọi những người viết trẻ là một đám quậy thì đã khiến cho chúng tôi cảm thấy bị dè dúng, bị coi thường.
Trong cái không khí ấy thì Hội Nhà văn Việt Nam có tác động như thế nào đến giới trẻ? Hội có giúp đỡ gì cho giới trẻ được không?
Với Hội Nhà văn Việt Nam, đơn vị chính thống thì cũng rất khó khăn trong việc kết nạp những người trẻ. Tất nhiên có một số là không muốn vào, nhưng khi mà vào thì cũng rất là khó vào, bởi vì mỗi năm hàng năm 600 đơn mà chỉ xét vào 1/10 số đó. Thế và khi đã không vào Hội Nhà văn thì cũng không có hội đoàn nào để bảo trợ cho vấn đề sáng tác hay các quyền lợi hội viên. Về mặt tụ họp anh em, bởi những trại sáng tác hay những cuộc gặp mặt thì rất ít. Ví dụ như Đại hội Nhà văn trẻ thì từ năm 2001 đến năm vừa qua, 5 năm mới tổ chức lại tháng 4 năm ngoái tại Hội An. Và không biết là kỳ tiếp theo là lúc nào, cũng chưa có lịch chính xác. Thế còn tính liên kết được tạo ra bởi những người mà cùng chung một cái ham muốn sáng tạo mà kết nối anh em ấy, thì trước đây tôi thấy có chị Phan Thị Vắng Anh cũng làm rất là tốt bằng cái việc là mỗi năm một lần tập hợp những nhà thơ trẻ để làm ngày thơ ở Văn Miếu. Nhưng ngoài cái đó ra thì gần như không có một hoạt động gì khác.
Về cái việc mà tác phẩm khi đưa ra in thì phải qua cái công việc biên tập của các nhà xuất bản, thì cái công việc biên tập đó hiện nay ra sao đối với những nhà viết trẻ?
Cơ chế biên tập cũng là làm cho những cuốn sách trở nên là vừa bị bão hòa trong thị trường mà vừa bị lạc lõng. Tức là có những cuốn thì được biên tập rất là thoải mái, rất dễ, cho ra dễ dàng. Cũng có những cuốn thì bị thắt ngặt, biên tập quá kỹ đến mức cụt lủn hoặc tròn vo, không còn cá tính của người viết nữa. Và có những quan niệm biên tập rất là cổ lỗ mà tôi nghĩ cần phải thay đổi rất nhiều trong qua. Đó là chỉ cần viết gai góc một chút là đã rất khó ra. Hoặc đối với những tác giả có tên ý, thì biên tập rất là chặt. Còn những người mà chưa có tên tuổi lắm thì lại rất thoáng. Cái thứ hai nữa là không hiểu được tác phẩm cũng không cho ra. Và nói chung là hay dùng một cái cụm từ rất mơ hồ là có vấn đề. Cứ có vấn đề là cứ đứng lại đã. Và thế nào là có vấn đề? Vấn đề gì? Như tôi chẳng hạn thì tôi chả bao giờ có vấn đề về liên quan đến chính trị cả, nhưng tôi cũng đã từng bị liệt vào có vấn đề. Và để ra được cuốn sách thì tôi cũng mất 4-5 năm chờ đợi. Chính xác là 5 năm chờ đợi.
Chúng tôi thấy là hình như là vẫn có nhiều sách được cấp giấy phép in ra, bởi vì cái số sách in hiện nay thì cũng không phải là ít.
Việc các cuốn sách được ra ào ạt bởi những người không chuyên được cấp giấy phép một cách thoải mái đã khiến cho công chúng số đông nghĩ rằng là làm thơ văn là một cái công việc rất dễ dàng, một cái việc để mua danh, để làm nhiễu loạn thị trường sách, trong khi những cuốn sách có giá trị thực sự thì lại quá ít. Những nhà phê bình rất hiếm người mà có tư chất thực sự của nhà phê bình. Số đông là băng nhóm cánh hở, một số khác thì mũ ni che tai hoặc hèn nhát. Điều đấy đã khiến cho không có một người nào về mặt chuyên môn, tự trọng chuyên môn phê bình để mà làm người phân định cho độc giả biết. Và giữa một sự hỗn loạn đấy, họ đã gần như họ, thậm chí họ bài xích và tẩy chay thơ. Có những người nhầm lẫn giữa vẻ với thơ và họ gọi thơ như một cái gì đó là hâm. Những người làm thơ là hâm hấp rồi những cái gì đó rất là dễ dãi, khiến cho thơ ngày càng bị đi suy thoái độc giả. Văn xuôi cũng vậy, hầu như bán được là đều phải có tin đồn. Và các nhà xuất bản tư nhân bây giờ cũng có, ví dụ như là công ty Đông A của họa sĩ Trần Đại Thắng, nhà sách Kiến Thức, hay công ty Võ Thị của nhà văn Võ Thị Hào, hay là công ty Nhã Nam. Tất cả những công ty ấy khi họ bỏ tiền ra họ in sách, hầu hết là sách dịch là do họ đặt, hoặc là sách phải được họ đặt từ trước. Chứ rất ít tác giả trẻ mà viết một tác phẩm theo ý mình mà mang đến mà được họ đầu tư. Còn nhà nước và nhà xuất bản thì không bỏ tiền đầu tư mà còn phải đóng quản lý phí cả triệu bạc nữa.
Hiện nay thì nhà văn, nhà thơ trẻ muốn gì? Và thứ hai là cái lý do thực thụ nào đã khiến cho nhà thơ, nhà văn trẻ bất mãn?
Cái lý do quan trọng nhất mà tôi nghĩ là về mặt tinh thần ý, mà các nhà văn trẻ hiện nay hoang mang là ngoài việc là không được nhìn nhận trên báo chí chính thống và trên ngôn luận của Hội Nhà văn bằng một sự trân trọng và sòng phẳng. Và hầu như là nếu mà có khen hay được nhìn nhận là đều ở tư thế bị xoa đầu hoặc là như kiểu nhường nhịn, nhường trẻ con ấy, kiểu vậy, chứ không được nhìn nhận. Những nhà văn chúng tôi có thể kém rất nhiều tuổi, nhưng mà về mặt lao động tác phẩm, chúng tôi muốn được nhìn nhận bằng tác phẩm, chứ không phải bằng là có những nhà văn nói là ôi giời, cô thì chỉ bằng tuổi con thôi, ví dụ thế. Có thể như vậy, có thể là bằng tuổi con, nhưng không có nghĩa là tác phẩm chỉ là con của bậc cha kia. Thế và còn một cái điều nữa là có một số tác giả bây giờ không viết được nữa, tác giả đã có tuổi, họ muốn kéo dài. Cái điều này có cả trong giới nhạc sĩ lẫn giới văn chương, là họ kéo dài tuổi thọ nghề của họ bằng cách là họ chơi với một số nhà văn trẻ như là một cái bằng chứng rằng họ rất là ủng hộ người trẻ, rất là tân tiến. Và trong quá trình chơi ấy thì họ đã tạo lập ra các cái mình gọi nôm na gọi là các băng nhóm đấy, có người theo gu này thì chọn nhà văn kia, vân vân. Và giữa các cái nhóm đó, các nhóm chơi ấy phân lập với nhau, cố kết từng nhóm một, và như vậy vô hình chung là họ tạo thành các cái khu hoạt động khu biệt và rất khó có thể hiệu triệu hay liên hệ hay là cùng nhìn về một hướng. Và hầu hết số đông là vẫn rất đầy định kiến bất công và giáo mòn. Tôi nói ví dụ một cái chuyện sách chẳng hạn, thơ văn gì nói mãi những cái chuyện đấy, khiến được một số người mới cầm bút nghĩ rằng đấy là một cái cách nhanh nhất để nổi tiếng, đó là hãy viết thật sexy vào, thì đấy là để gây chú ý. Kể cả bị mắng chửi, bị đánh cũng là một cách để nhanh được biết đến.
Như chị vừa kể đó, về những cái lỗi của người già đối với giới trẻ, thì về giới trẻ thì chị có nghĩ là họ cũng có một số bổn phận phải làm không?
Chính những người viết trẻ còn một cái điều nữa, đó là họ có lòng đố kỵ và rất ít chịu đọc nhau. Và những người mà viết chuyên nghiệp càng hiếm, bởi vì rất hiếm người mà đủ sự say mê và dũng cảm và liều lĩnh để mà xác định con đường chuyên nghiệp. Hầu hết phải viết báo để sống và làm một số công việc khác, khiến cho thời gian còn lại, sức khỏe còn lại rất là ít, và họ cũng không đủ say mê để mà chịu khó đọc sách văn học trong và ngoài nước, những cuốn đáng đọc, cũng như ra nạp thêm kiến thức để mà gia tăng vốn sống tri thức để viết lâu dài. Nghề văn đấy là nghề lao động của ngôn ngữ, vậy mà tôi rất là hiếm tìm thấy, trừ như anh Nguyễn Bình Phương, nhà thơ Nguyễn Bình Phương và Văn Cẩm Hải, là tôi thấy là có lao động về ngôn ngữ với rất nhiều hình tượng và ngôn ngữ sử dụng đẹp. Còn lại tôi rất là hiếm thấy người có sử dụng được ngôn ngữ đẹp, mà hầu hết bây giờ tôi thấy đáng báo động là trong các chuyện ngắn và thơ bây giờ sử dụng tiếng lóng và ngôn ngữ của chat vào nhiều quá, mà nhiều khi nó là viết sai chính tả và thậm chí từ rất là tục mà được sử dụng một cách rất là xuồng xã trong văn chương, và không có cái lao động và tìm kiếm những cái cách sử dụng từ khác lạ hay một cái nét nghĩa mới cho từ, một cái lao động. Tôi nghĩ là phải được khổ sai đấy, khổ sai với ngôn ngữ thì rất là ít. Và có người nói là bây giờ ai đọc thơ nữa mà làm, thì chẳng ai cần văn chương nữa chăng. Nhưng tôi nghĩ là tôi là một người say mê thì tôi vẫn cứ làm thôi. Nói thật, trong tất cả các ngành nghề nghệ thuật ở Việt Nam, nghề văn chương là nghề rách việc nhất. Trong các đại hội cũng vậy, đại hội nhà văn là đại hội mà hay có truyền đơn mới đánh đấm nhau nhất. Cho nên là tôi thấy làm nghề văn này nó khốc liệt trong cả cái chuyện chịu đựng điều ấy nữa.
Tự chung thì chị và các bạn trẻ chờ đợi gì ở những người có thẩm quyền đối với văn học hiện nay?
Tôi nghĩ là những người có thẩm quyền về biên tập hoặc định giá tác phẩm, những định giá về các nghệ sĩ ở Việt Nam, cũng như là cơ quan quản lý xuất bản hay hội nhà văn cần phải có. Chúng tôi không cần ưu đãi đâu, chúng tôi chỉ cần nhìn nhận một sự công bằng với những người viết trẻ. Bởi vì chúng tôi bây giờ cũng chẳng còn trẻ nữa rồi. Một số lớn đã qua 30, còn số còn lại là cũng gần 30, cầm bút cũng lâu rồi. Thực sự là chúng tôi không phải những người thể nghiệm, chúng tôi đang đi theo văn chương. Nhưng mà nhận chúng tôi, hãy nhìn nhận một sự công bằng bằng lao động của chúng tôi, bằng cái sự hiện diện tác phẩm của chúng tôi, chứ không bằng sự ban phát, xoa đầu. Đôi khi là tôi cảm thấy như một cái sự bố thí. Những người viết trẻ cần được nhìn nhận, vì khi có nhìn nhận thì sẽ có những cái quyền lợi và nghĩa vụ để mà ràng buộc cũng như thúc đẩy mình. Chúng tôi cần có những tiếng nói mà được chủ động hơn. Ví dụ tờ Văn Nghệ Trẻ gần đây là nó không còn là tiếng nói của những người làm trẻ nữa. Nó đưa cả những vụ án về chiếm đất vào, chiếm mất mấy trang trên tờ Văn Nghệ Trẻ, thì trong đó Văn Nghệ Trẻ có thể là tiếng nói, là nơi phát ngôn của những nhà văn trẻ. Chúng tôi cần những tờ báo, ví dụ như là tờ báo thơ mà ông Nguyễn Trọng Tạo làm, tôi rất tiếc là nó đã không còn tồn tại, mà bây giờ nó chuyển thành tạp chí thơ, 2 tháng mới có một kỳ. Mà cái khu biên tập cũng chưa được mạnh mẽ lắm để trở thành một diễn đàn cho những người trẻ.
Câu chuyện đã dài, trước khi từ giá thì xin Vi Thủy Linh đọc một bài thơ tặng thính giả.
Tôi gửi tặng độc giả bài thơ Nhật Thực. Bài thơ này là một trong những tác phẩm mà tôi ưng ý nhất. Không phải nhật thực của thiên nhiên, mà là nhật thực ở trong lòng tôi. Vì tôi là một người rất là cuồng say với tình yêu. Đấy là lý do mà tôi rất là thích làm thơ với tình yêu. Tôi thích được gọi là nhà thơ tình yêu. Nếu mà tôi mà không yêu thì tôi không thể làm thơ tình được. Có tình yêu thì tôi sẽ viết được thơ tình. Không phải là một người thực thể, mà là xúc cảm dành cho cái tình yêu mà mình mong đợi thôi. Mà tình yêu theo tôi nó là một thế giới khác. Bên trong cái thế giới trần trụi và nhọc mệt này, nó cứu rỗi chúng ta và nâng cánh cho chúng ta. Nhật thực cắn dập cuống chiều, bốn bề gió thốc, nắng đen mặt người, đất như ngừng thở. Khóc cười mệnh bạc, em vẫn tìm anh, tìm trong bóng đêm, tìm ngày rát nắng. Hơi thở cũng lạnh, mặt trời xa quá, anh còn xa hơn. Xót một tiếng kèn, mắt như lá úa, anh đừng xa nữa, đường mờ lòng tay, anh đừng xa nữa, em bỏ tất cả, em quên tất cả. Quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi, chỉ còn nhớ anh. Nam Mô A Di Đà.
Xin cảm ơn nhà thơ Vi Thủy Linh và xin chúc chị những ngày ở Pháp thật vui và thật thích thú.